Hãy mang lấy trái tim của Đức Maria mà bước đi trong ánh sáng ngày cứu độ. Kính thưa cộng đoàn, bài suy niệm hôm nay chủ yếu tôi dựa trên hai bài giảng của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị năm 2000 khi phong chân phước cho hai trẻ Francisco và Jacinta, và bài giảng của Đức Biển Đức 16 nhân kỷ niệm 10 năm biến cố phong chân phước ấy. Mang lấy tình yêu của Thiên Chúa mà bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ. Vâng, thưa cộng đoàn, đầu lễ chúng ta biểu lộ niềm tin của chúng ta, cuối lễ chúng ta cũng sẽ biểu lộ niềm tin của chúng ta khi đứng xung quanh Đức Maria bằng cây nến sáng. Đức Giáo hoàng Biển Đức gọi đó là biển ánh sáng. Khi mỗi người chúng ta thắp lên một ngọn nến, chúng ta tạo lên cả một biển ánh sáng trong thánh đường để dành dâng kính cho Đức Maria. Ánh sáng đó gợi cho chúng ta ánh sáng chói lòa mà ba mục đồng thuở xưa đã nhìn thấy khi mẹ hiện ra ở trên đỉnh cây sồi. Và còn hơn thế nữa, ánh sáng của mặt trời trong cái biến cố mặt trời múa ngày 13 tháng 10 năm 1917 ấy. Vâng, ánh sáng đó bắt nguồn từ Thiên Chúa. Đức Giáo hoàng khẳng định, nếu Đức Giê-xu biến hình thì đó là ánh sáng tự Ngài. Còn ánh sáng vinh quang của Đức Maria thì Đức Maria là người nhận ánh sáng từ Thiên Chúa. Và ánh sáng đó cũng đã lưu lại một kỷ niệm, những ấn tượng sâu sắc nơi ba trẻ, nơi những thị nhân trong biến cố Fatima. Jacinta sau này từng phát biểu: mỗi lần tôi cầu nguyện Chúa ơi con yêu mến Chúa thì tôi cảm thấy trong tôi bừng lên ngọn lửa sáng, ngọn lửa cháy rừng rực nhưng tôi không bị thiêu đốt. Còn Francisco cũng nói tương tự như vậy: chớ gì tất cả mọi người hiểu được ánh sáng của Thiên Chúa mà Đức Mẹ đặt trong chúng ta, đặt trong tâm hồn của chúng ta. Vâng, cái ánh sáng đó, cả hai vị giáo hoàng đều so sánh, gợi nhớ cho chúng ta một kỷ niệm rất lớn trong Cựu Ước, đó là ánh sáng trong bụi lửa gai của Môi-se. Thiên Chúa là ánh sáng đi vào trong trần gian, mỗi người Kitô hữu được kêu gọi để trở thành con của ánh sáng. Và nếu Đức Maria hoàn tất cuộc đời của mình được vinh quang thì vinh quang đó chính là một sự tiếp thu một trọn vẹn để phản chiếu ánh vinh quang của Thiên Chúa, thì mỗi người chúng ta lại được kêu gọi thắp sáng cuộc đời của mình. Đức Giáo hoàng Biển Đức nói đúng, chúng ta chỉ là bụi lau, nhưng mà trong bụi lau đó vinh quang của Thiên Chúa muốn hiển ngự. Ngài muốn ở trong chúng ta để tiếp tục thắp sáng giữa thế giới ngày hôm nay. Vâng, đó đây, ánh sáng nhiều nơi bị lịm tắt, nhiều nơi bị che mờ, và người Kitô hữu được kêu gọi để trở về với ơn gọi căn bản của mình, đón nhận ánh sáng từ Thiên Chúa và trở thành chứng tá cho ánh sáng của thời cứu độ. Biểu tượng thứ hai mà chúng ta thấy trong biến cố Fatima đó là hình trái tim của Đức Maria. Hãy tôn sùng mẫu tâm. Thật ra thì lòng tôn kính thánh tâm của mẹ đã bắt nguồn từ thế kỷ 13 với thánh Gertrude. Và chúng ta biết vào thế kỷ 19 khi Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Labourée, cái bức ảnh Đức Mẹ ban ơn, thì chúng ta cũng biết đó đã có hình hai trái tim, trái tim Đức Kitô và trái tim mẹ Maria. Nhưng lòng tôn kính thánh tâm của mẹ đã được đề cập đến một cách đặc biệt trong sứ điệp của Fatima. Đức Mẹ nói với các mục đồng: các con hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy cổ võ lòng yêu mến. Và cũng từ đó chúng ta biết năm 1943 Đức Giáo hoàng Pio 12 đã dâng thế giới cho thánh tâm mẹ. Và từ năm 45 thì giáo hội bắt đầu có lễ trái tim vẹn sạch Đức Maria. Khi đó thì kính vào ngày 22 tháng 8. Hiện nay chúng ta kính Đức Maria Trinh Nữ Vương, và lễ thánh tâm mẹ được dời lên liền sau lễ thánh tâm Chúa Giêsu. Và sứ điệp gì ta nhận ra được ở đây? Vâng, đó là chúng ta chiêm ngưỡng trái tim tình yêu của mẹ. Đó là một trái tim rộng mở hết sức để có thể đón nhận lời chào của sứ thần, như trong diễn nguyện các nữ tu mân côi trình bày trước thánh lễ. Một trái tim để rồi Đức Maria hoàn toàn đặt để tình yêu của mình trên con đường tình yêu của Thiên Chúa. Một trái tim mà sau này Simeon nói sẽ bị nhiều lưỡi gươm đâm thấu, nhưng cũng là một trái tim sẽ đi trọn hành trình của lời thưa xin vâng đối với thần sứ ngày hôm ấy. Một tình yêu đối với Thiên Chúa, một tình yêu để chiêm ngưỡng con Thiên Chúa làm người, một tình yêu để đồng hành với công cuộc cứu độ của Đức Kitô, và đó cũng là một tình yêu ngày hôm nay tiếp tục dành cho nhân loại. Bài tin mừng trong tiệc cưới Cana cho chúng ta thấy tấm lòng của mẹ Maria. Vâng, trong bữa tiệc ấy, mẹ là người đầu tiên phát hiện ra cái nỗi khốn khổ của gia chủ, và mẹ là người lên tiếng trước khi chủ nhà tìm cách để giải quyết. Thế rồi cũng chính Đức Maria cũng sẽ chỉ đường cho những người đầy tớ trong tiệc cưới Cana. Một lời thôi, và cũng là lời mà mẹ nói với tất cả chúng ta ngày hôm nay: thầy bảo gì cứ làm theo. Vâng, việc tôn kính Đức Maria cũng chính là mỗi người chúng ta được kêu gọi để đến trong trái tim tình yêu của mẹ và học trong tình yêu của mẹ, để sẵn sàng cũng bước đi trên con đường thánh ý của Thiên Chúa, để sẵn sàng thưa vâng với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Việc Đức Mẹ nhắc nhủ chúng ta siêng năng lần chuỗi mân côi cũng chính là để trải nghiệm lại cái con đường tình yêu của Đức Maria, đồng công cứu chuộc, một Đức Maria trong tất cả những mầu nhiệm cứu độ của con Thiên Chúa, từ ngày nhập thể cho đến khi Giáng sinh ở Bethlehem, lớn lên ở Nazareth, bôn ba đi rao giảng, chết trên thập giá và vinh thăng về trời. Và như thế, lời kinh mân côi mà Đức Mẹ kêu gọi chúng ta cũng chính là lời mà ngày hôm nay chúng ta nghe được: thầy bảo gì anh em cứ làm theo. Bước đi trên con đường của thầy Giêsu, bước đi trên con đường của Đức Maria. Chúng ta cũng hợp với lời thiên sứ để chúc tụng vinh quang mà Thiên Chúa đã dành cho mẹ: linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở reo mừng. Lời kinh Magnificat cũng chính là phản ảnh lời kinh trong sách Isaiah bài đọc 1 chúng ta vừa nghe, và lời đáp ca cũng hát lại: tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, vâng nhờ người tôi hớn hở biết bao. Thế nhưng trong lời kinh mân côi, chúng ta không quên một điều này: vế một là những lời trích từ kinh thánh, lời của thần sứ Gabriel, lời của bà Elizabeth. Còn vế hai là lời cầu nguyện của giáo hội. Và lời cầu nguyện của giáo hội đó, chủ từ không xưng ngôi thứ số ít mà là số nhiều. Vâng, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Chúng con ở đây không phải là một mình chúng ta, chúng con ở đây là tất cả mọi người mà chúng ta gặp gỡ, những người chúng ta quen biết, những người chúng ta thân yêu. Chúng con ở đây là còn mở rộng ra với tất cả thế giới, với tất cả nhân loại. Sứ điệp của Fatima cũng chính là thế, mà lấy trái tim của Đức Maria cũng là đón nhận lấy cái vận mệnh của nhân loại này. Và trong bài giảng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức, Ngài khẳng định Thiên Chúa qua lịch sử vẫn muốn sử dụng những con người trần gian để đôi khi nhờ sự thánh thiện của một vài người mà một thành phố được cứu. Chúng ta nhớ đến câu chuyện Sodoma với lời nài nỉ của tổ phụ Abraham: nếu có 10 người đạo đức thôi thì thành phố này có được cứu hay không? Và như vậy, lời cầu nguyện của kinh mân côi, lời cầu nguyện của Đức Mẹ Fatima nhắn nhủ với chúng ta cũng chính là lời cầu nguyện cho mọi người. Và như vậy, kinh mân côi luôn luôn mang một chiều kích xã hội. Các trẻ Francisco Jacinta sau đi đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, đón nhận ánh sáng Thiên Chúa qua tay của mẹ, thì được biến đổi một cách bất ngờ. Vâng, kể từ đó, các trẻ đã trở thành những người chuyển cầu cho nhân loại. Jacinta Francisco vẫn luôn luôn dâng những hy sinh mỗi ngày để cầu cho những người tội lỗi. Các em đã đón nhận cả những bệnh tật đau đớn, chết rất sớm để cầu nguyện cho người tội lỗi. Các em có hy sinh cả những trò chơi, kể cả những thú vui đơn giản của tuổi thơ ấu để trở thành một lời cầu nguyện cho những người tội lỗi. Và các giáo hoàng khẳng định con đường của Thiên Chúa làm rất khác với điều mà chúng ta tưởng tượng. Khi mà Thiên Chúa đã không chọn một cái thành phố lớn lao mà chỉ chọn một làng quê nhỏ bé, không chọn những nhân vật tấn bậc trong giáo hội mà chọn những mục đồng nhỏ bé để trao phó một cái mặc khải lớn lao như vậy. Lạy Cha, con ngợi khen Cha vì Cha mặc khải mầu nhiệm cho nước Đức Trời cho những kẻ bé nhỏ. Và đúng là nhìn lại 94 năm vừa qua, từ ba mục đồng nhỏ bé đó đã kéo theo biết bao nhiêu những phong trào tận hiến cho mẹ Fatima, những phong trào đạo binh xanh, những phong trào Fatima ở khắp mọi nơi trên thế giới, những phong trào của những con người dâng cuộc sống mỗi ngày cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, cầu nguyện cho nhân loại được ăn năn trở lại và cầu nguyện cho tất cả mọi người được ơn cứu độ. Vâng, kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay lại một lần nữa chúng ta quy tụ quanh mẹ Fatima. Xin mẹ cho mỗi người chúng ta luôn nhớ mình đã đón nhận ánh sáng từ Thiên Chúa và đừng để ánh sáng đó bị lu mờ, để rồi chúng ta cũng trở thành chứng nhân cho Chúa trong cuộc đời. Xin cho chúng ta cũng học nơi mẹ bài học yêu thương và mang lấy tình yêu của mẹ Maria đối với những người chúng ta sống, và đặc biệt qua lời cầu nguyện, qua việc hy sinh mỗi ngày, chúng ta đã xác tín sứ mệnh, sứ điệp của Fatima đã được hoàn thành, nhưng vẫn chưa kết thúc. Vâng, nếu chúng ta nói việc bức tường Bá Linh sụp đổ năm 1989 chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh như một chứng nghiệm cụ thể nhất về sự thành công của sứ điệp Fatima, thì sứ điệp đó vẫn chưa chấm dứt, bởi vì cuộc chiến giữa tội lỗi và thánh thiện vẫn còn. Cuộc chiến như chúng ta thấy ở trong bài đọc 2 trong sách Khải Huyền của với con rồng loài Satan thuở xưa thì vẫn còn đó. Khi con người ngày nay lại có những loại tội danh mới, khi giết trẻ thơ, khi sống quan hệ bừa bãi, khi kể cả đến hôn nhân đồng tính vân vân, rất nhiều những vấn đề mới vẫn đang xảy ra. Và thế giới đó vẫn còn cần lời cầu nguyện của mẹ Maria cùng với tất cả chúng ta. Xin cho chúng ta, những người con yêu đích thực của mẹ, mang lấy tình yêu của mẹ, bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ. Amen.